Quý vị đang nghe SBS tiếng Việt, hãy vào sbs.com.au/vietnamese để đọc thêm những câu chuyện thú vị khác.
Tạp chí thể thao của SBS tiếng Việt cùng với Xuân Ngọc và Việt Hoàng xin kính chào quý thính giả theo dõi chương trình của chúng tôi ngày hôm nay. Và trong chương trình ngày hôm nay, món quà dành cho các cổ động viên yêu bóng đá không thể thiếu đó là bóng đá nam và bóng đá nữ tại SEA Games lần thứ 31 diễn ra tại Việt Nam. Kết thúc và khép lại một kỳ SEA Games rất thành công của đoàn thể thao Việt Nam khi được thi đấu trên sân nhà. Một lát nữa đây chúng ta sẽ đến với những thông tin đó. Thế nhưng ngay giờ phút này, rất là cảm ơn và xin chào bình luận viên Việt Hoàng.
Vâng, xin chào anh Xuân Ngọc và xin chào các quý vị thính giả của SBS Radio.
Vâng, và cũng ngay trong giây phút này tôi muốn anh và tôi chúng ta sẽ cùng với quý thính giả nghe lại những cái khoảnh khắc quan trọng nhất của trận đấu này. Bàn thắng quyết định kết quả trận đấu và quyết định tấm huy chương vàng dành cho đội tuyển Việt Nam.
Bàn thắng này thì diễn ra trong một pha tấn công của đội tuyển Việt Nam khi mà cướp được bóng của Thái Lan và bóng được truyền sang cánh trái và hậu vệ cánh trái của đội tuyển Việt Nam, cầu thủ số 12 là Tuấn Tài, đã có một cú có thể nói là tạt chuẩn xác đến từng milimét để tiền đạo vào thay người, vào sân thay người là Mạnh Dũng số 17 đã có một cú nhảy lên đánh đầu, và cái quả bánh đầu của anh thì rất là hiểm hóc khi mà bóng đi vào cái góc chữ A hay góc bánh trưng và thủ môn Thái Lan phải đứng nhìn. Thì nhìn thì chúng ta thấy rằng là đây là một pha tấn công có thể nói là tuyệt hảo, tức là không mọi chi tiết đều gọi là chính xác đến từng milimét khi mà ra bóng cho Tuấn Tài, rồi Tuấn Tài treo bóng vào trong, và Mạnh Dũng là một cầu thủ không phải cao to đứng giữa hai trung vệ cao to của đội tuyển Thái Lan, là một người hơn 1m90 và một người là 1m88. Thế nhưng mà bóng chỉ đến đúng đầu của Mạnh Dũng, và khi mà Mạnh Dũng đánh đầu thì có thể nói là bóng đi không thể hiểm hơn được nữa. Thì có thể nói đây là một bàn thắng quý giá và tuyệt vời. Thế nhưng mà đem lại chiến trọng cho chiến thắng của đội tuyển Việt Nam, nhưng đây cũng có thể nói là một bàn thắng may mắn khi mà tất cả mọi thứ đều diễn ra suôn sẻ cho đội tuyển Việt Nam ở trong bàn thắng này.
Vâng, nhưng mà trước khi mà bàn thắng này diễn ra đó ở phút thứ 81 thì chúng ta cũng phải nhìn lại 80 phút trước đó. Thực sự đây là một trận đấu mà nó thể hiện được đúng khả năng của cả hai đội bóng đứng đầu của khu vực Đông Nam Á, Việt Nam và Thái Lan bây giờ là hai nền bóng đá hàng đầu rồi. Thế nhưng mà trong một trận đấu mà trên sân vận động đến 40.000 khán giả của Việt Nam trên sân Mỹ Đình, một đội bóng sân nhà, sau khi đội tuyển bóng đá nữ đã giành được huy chương vàng rồi thì tất cả dường như là thiên thời địa lợi nhân hòa dành cho đội tuyển Việt Nam trong trận đấu này. Nhưng mà chúng ta nhìn xem người Thái trong màu áo vàng của họ thì chúng ta thấy rằng họ chững chạc đến mức độ như thế nào. Tôi muốn nhìn lại hiệp 1 trước khi chúng ta đến với hiệp 2 của trận đấu này. Hiệp 1 tôi nghĩ rằng đây là một cái thế trận mà Việt Nam muốn giằng co để phá sức đối thủ trước. Cái bằng chứng cho thấy đó là cầu thủ số 11 được đưa vào sân ngay từ đầu, và đây là một cầu thủ chơi thiên về thể lực nhiều hơn, và rõ ràng anh đã làm được cái nhiệm vụ đó cho đến khi hết 45 phút đầu tiên của trận đấu. Và cũng trong hiệp đấu này chúng ta thấy rằng là hai đội giằng co với nhau và Việt Nam có vẻ nhìn hơn trong việc giữ bóng, thế nhưng mà không thể nào tạo ra được một lợi thế bằng bàn thắng, thưa anh.
Vâng, có thể nói Việt Nam thì ở trong hiệp 1 khi có bóng thì chúng ta thông thường là đá vượt tuyến, tức là đẩy bóng cho những cầu thủ có tốc độ như là Công Đến số 11 để chạy đua phá thể lực của trung vệ của đội tuyển Thái Lan, đó chính là hai trung vệ rất là cao to. Và có thể nói là chúng ta đã hoàn thành được cái nhiệm vụ đó là phá thế lục cửa hàng phòng ngự của Thái Lan. Bởi vì mỗi đội tuyển Thái Lan thì thi đấu có thể nói là tương đối gần nhau, tức là đội hình cự ly đội hình rất là rất 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 là hẹp, và chính vì thế mà khi mà mỗi một khi đội tuyển Việt Nam có bóng và thường đường truyền vượt tuyến thì đội tuyển Thái Lan lại phải di chuyển cả đội hình để phòng ngự, và chính điều đó đã khiến cho hàng tiền vệ và hàng hậu vệ của Thái Lan mỗi một khi dâng lên rồi mất bóng thì họ phải lui về, và điều này sẽ khiến cho đối thủ bị mất sức nhiều hơn. Có thể nói là một cái bài toán của ông Park Hang-seo để giúp cho đội tuyển Việt Nam ở trong hiệp 2, khi mà đội tuyển Việt Nam tấn công thì ngay cả cái pha cho bóng của Tấn Tài thôi vào để làm bàn thì có thể nói là các cái trung vệ của Thái Lan thì lúc này họ cũng đã thấm mệt mà họ không còn được nhanh nhạy và sắc sảo như ở hiệp 1, và chính vì thế mà để một cầu thủ nhỏ con hơn là Mạnh Dũng có thể len vào giữa mà lại đánh đầu được và đánh vào rất hiểm, chiến thuật của Park Hang-seo đã đúng. Thế nhưng mà nếu mà chúng ta thấy rằng là Thái Lan là một đội tuyển thi đấu ở trên sân khách nước chủ nhà trong một trận chung kết trước khán giả nhà như vậy, mà họ có thể nói là thi đấu cực kỳ chững chạc. Tôi biết là kết quả rất là quan trọng, chiếc huy chương rất là quan trọng, thế nhưng mà theo tôi nghĩ lối đá còn quan trọng hơn, bởi vì đây không phải là cấp độ không phải là cấp độ cao nhất của đội tuyển, và đây chỉ là lứa cầu thủ trẻ để chuẩn bị cho đội tuyển thôi. Thì chúng ta thấy rằng là nếu như xem lại cái trận đấu này thì nếu như hai lối đá của đội tuyển Việt Nam và đội tuyển Thái Lan thì nếu như là một người trung lập và nếu như là một cổ động viên trung lập thì nếu mà các cầu thủ các cổ động viên thì sẽ muốn đội tuyển thi đấu như thế nào hơn? Theo tôi nghĩ nếu chúng ta nhìn thì Thái Lan sẽ thi đấu hiện đại hơn rất là nhiều, họ tổ chức tuyến giữa rất hay và năm tiền vệ của họ, đặc biệt là ba tiền vệ trung tâm của họ phối hợp rất là hay, và mỗi một lần họ giải thoát những cái đường bóng thì có thể nói là tôi cảm giác như là những cầu thủ này được ăn tập ở châu Âu, và đúng thế họ có một tiền vệ là Ben Davis thi đấu ở châu Âu
Đúng
ở
rồi,
châu Âu
bên
ở
bên
trong
Anh.
ở Anh, và điều đó đã giúp cho Thái Lan có thể nói là kiểm soát thế trận. Thế nhưng Việt Nam đổi lại thì có tinh thần thi đấu, có khán giả nhà, và chúng ta thấy hai tiền vệ quan trọng nhất của đội tuyển Việt Nam không chỉ nói là của U23 là Hùng Dũng và Hoàng Đức. Đây có thể nói là hai tiền cùng với Quang Hải là ba tiền vệ xuất sắc nhất của Việt Nam vào thời điểm này đi. Thế nhưng thậm chí ngay cả có hai cầu thủ trên 23 tuổi và xuất sắc của đội tuyển mà chúng ta không thể kiểm soát được tuyến giữa, và những cái cầu thủ của Thái Lan thi đấu thì chúng ta cảm thấy họ là mới là đàn anh, mới
Đúng,
là những
đúng
cái
vậy.
đội chiếu chiếu trên, và điều đấy mới đặt câu hỏi rằng là đúng chiến thắng rất là quan trọng và có công rất là lớn của thầy Park. Thế nhưng mà nếu mà nói về phát triển bóng đá trẻ rồi bóng đá cấp câu lạc bộ thì chúng ta vẫn còn phải học người Thái nhiều, và nếu như muốn giữ được ngôi vương của Đông Nam Á thì thực sự là có thực mới vực được gạo, và nếu như thế hệ này thế hệ khác, Việt Nam thì hay gọi là thế hệ vàng, còn Thái Lan thì họ không gọi thế hệ vàng bởi vì thế hệ nào của họ cũng có những cầu thủ vàng, ở Việt Nam thì cứ 10 năm mới có một thế hệ vàng. Thế chính vì thế là giữa các thế hệ vàng thì chúng ta sẽ lại bị chìm xuống lại đứng thứ hai thứ ba trong khu vực thôi, và như thế là một cái theo tôi nói là cách phát triển bóng đá nó không bền vững.
Vâng, và sau khi trận đấu này kết thúc với một bàn thắng duy nhất dành cho đội tuyển U23 Việt Nam và lên ngôi vô địch SEA Games lần thứ 31, thì người ta cũng nói đến cái chuyện là Việt Nam đạt được một cái kỷ lục, đó là không để thủng lưới một bàn thắng nào trong kỳ SEA Games lần này. Đây là một cái kỷ lục mà không có đội bóng nào từ năm 1991 có thể làm được ở khu vực Đông Nam Á cả. Nhưng mà khi trở lại với băng ghế huấn luyện, khi mà chúng ta theo dõi trận đấu này và theo dõi gương mặt của ông Park Hang-seo sau khi trận đấu kết thúc, ông lặng lẽ đứng một bên và dường như là một cái sự thở phào nhẹ nhõm. Thì sau đó báo chí khi mà phỏng vấn ông ấy thì có nghe ông chia sẻ một cái điều là như thế này. Ông có nói là ông đã bị stress nặng trước khi trận đấu này diễn ra. Tôi muốn trích nguyên văn cái phần trả lời của ông về cái cảm nhận sau trận đấu là như thế này. SEA Games là giải đấu có quá nhiều ý nghĩa với tôi. Và 2 năm trước, tôi và các cầu thủ U23 đã giúp Việt Nam giành huy chương vàng bóng đá nam đầu tiên ở SEA Games sau 60 năm. Còn lần này thì SEA Games diễn ra ngay trên sân nhà và tôi thấy là có thêm trách nhiệm vì người hâm mộ kỳ vọng rất nhiều. Tôi cảm nhận các cầu thủ cũng cố gắng hết sức. Đây là trận đấu cuối cùng của tôi với lứa U23 cho nên tôi bị stress nặng. Tất nhiên tôi cũng có nhiều cảm xúc và thấy có trách nhiệm hơn. Đó là phần trả lời của ông Park Hang-seo. Cái câu mà tôi bị stress nặng thì tôi nghĩ rằng là ông hoàn toàn ông hiểu rõ được là cái thực lực của Việt Nam như thế nào trước khi đối đầu với U23 của Thái Lan. Đó là về hàng công, đó là về khả năng có thể tạo được cái sự khác biệt. Anh nghĩ như thế nào về cái sự lo lắng đó và cái yếu tố may mắn đã đưa Việt Nam đến chiến thắng?
Theo tôi nghĩ là ai mà ở vị trí của ông Park thì cũng stress nặng thôi, bởi vì thực ra là kỳ vọng của cổ động viên thì quá lớn.
Quá lớn,
Thế
đúng.
nhưng mà tôi và anh Ngọc cũng nói chuyện ngay từ ở những cái lần trước về SEA Games, tức là Tính đến trước giải đấu SEA Games thì cái số lần mà các cầu thủ U23 của Việt Nam mà được khoác áo đội tuyển quốc gia là tổng cộng có 11 lần thôi.
Đúng vậy.
Thì quá ít, và thậm chí là số lần mà họ khoác áo câu lạc bộ thì còn ít hơn, thì nhiều hơn. Thế nhưng mà chỉ có một số cầu thủ, ví dụ như là Lý Công Hoàng Anh hay Thanh Bình là những cầu thủ mà được thi đấu nhiều. Còn lại nhiều cầu thủ U23 là được rất là được ít thi đấu ở các câu lạc bộ. Thế nên chính vì thế mà ông Park là người hiểu rõ nhất thực lực của U23 Việt Nam, và ông biết là thực lực của các cầu thủ thế nào rồi. Nên chính vì thế mà không phải là chuyện mà ngẫu nhiên mà ông lại chọn đến ba cầu thủ, mà ba cầu thủ này đều là nòng cốt ở tuyến giữa, trong đấy có Hùng Dũng, có Hoàng Đức và có Tiến Linh ở tiền đạo. Bởi vì nếu bỏ như ba cầu thủ này đi thì tôi nghĩ Việt Nam cũng chỉ tầm tầm như là miệt, thậm chí nếu mà đá với Myanmar theo tôi nghĩ khi còn thua cơ, và Philippines thì khi còn thua cơ, chứ chưa 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 nói đến đá đến Thái Lan hay là Malaysia. Nên chính vì thế mà ông Park là người hiểu rất rõ thực lực của đội U23, thế nhưng mà ông cũng là người hiểu rất rõ kỳ vọng của người dân. Và nếu như chúng ta nghĩ xem, nếu mà ngày mai mà ngày hôm qua mà đội tuyển Việt Nam để thua thì chúng ta phải hiểu rằng là người Việt Nam buồn như thế nào, bởi vì là kỳ vọng quá lớn. Và chính vì thế mà theo tôi nghĩ ai ở vị trí của ông Park thì cũng là cũng sẽ bị stress nặng thôi. Và chính vì thế mà theo tôi nghĩ là thay vì tập trung vào kết quả thì chúng ta hãy tập trung vào những cái nó thiết thực hơn, đó là lối chơi. Bởi vì thực ra bóng đá là đem lại niềm vui, và nếu như đội tuyển chúng ta giành chiến thắng đem lại niềm vui thì là tốt. Thế nhưng mà nếu như đội tuyển chúng ta không giành chiến thắng mà thi đấu thật đẹp, mà thật hiện đại, bởi vì nó là một bữa tiệc bóng đá và thi đấu gọi là fair play, và có thể nói là thể hiện một lối bóng đá đẹp, thì theo tôi nghĩ điều đấy cũng rất là tốt. Và nếu như chúng ta làm được cả hai điều là thi đấu đẹp và giành chiến thắng thì là tuyệt vời rồi. Thế nhưng không phải lúc nào chúng ta sẽ giành chiến thắng, bởi vì với những gì mà chúng ta lúc nào cũng chỉ tập trung vào giành chiến thắng là chúng ta quên mất rằng là chúng ta là phải ươm những mầm non, rồi là cho các em cơ hội, và chúng ta ngay cả giải vô địch quốc gia của chúng ta thôi thì tất cả cũng chỉ mong giành chiến thắng. Điều đó đã khiến cho các cầu thủ trẻ rất ít có cơ hội để ra sân.
Vâng, và tôi nghĩ rằng là những người yêu bóng đá nói chung và yêu bóng đá Việt Nam đến lúc này thì họ cũng đã cảm nhận được những cái chiến thắng tuyệt vời của đội tuyển U23 hiện nay. Thế nhưng mà trong tương lai thì rõ ràng bóng đá Việt Nam đang bắt đầu thiếu vắng đi những cái ngôi sao thực sự. Sau khi mà cái lứa cầu thủ vừa qua U21, U23 có thể làm được tốt thì trong tương lai có lẽ 5 năm, 10 năm sẽ rất là khó khăn với bóng đá Việt Nam. Tuy nhiên ăn mừng đi bão đó là những cái từ mà các báo chí Việt Nam và hình ảnh đưa đến chúng ta trên tất cả các trang mạng xã hội và báo chí thì đều thấy điều đấy. Hy vọng rằng là cái niềm vui này của các cổ động viên Việt Nam dành cho những cầu thủ, dành cho những người đã nỗ lực hết mình, huấn luyện viên, những người trên băng ghế dự bị, những người trong ban huấn luyện với chiến thắng của U23 tại SEA Games 31 này sẽ tiếp tục lan tỏa, chứ đừng ăn mừng thật là lớn lần này và khi mà đội tuyển chỉ cần thua một trận thì tất cả mọi thứ lắng xuống, và dường như người ta đã chứng kiến rất là nhiều những cái bình luận rất là xấu trên các trang mạng xã hội dành cho cá nhân từng cầu thủ. Cái điều đó là cái điều không hề đẹp một chút nào, và tôi nghĩ rất là đồng tình với bình luận viên Việt Hoàng khi nói rằng là chúng ta cần những cái lối đá đẹp và có một cái sức bền nhất định, và điều đó cũng cần được cổ động viên Việt Nam nhìn thấy và cũng trân trọng tất cả những điều ấy, chứ không phải chỉ là những huy chương hay là những ngôi vô địch, bởi vì không có đội bóng nào mà vô địch mãi mãi được, đúng không ạ? Quý thính giả đang theo dõi tạp chí thể thao cùng Xuân Ngọc và Việt Hoàng. Thưa bình luận viên Việt Hoàng, chúng ta đến nhanh với kết quả của Đại hội Thể thao Đông Nam Á SEA Games lần này. Rõ ràng Việt Nam khẳng định vị thế của mình, cho dù là cũng có đâu đó người ta bình luận một cái câu đó là đại hội thể thao ao làng. Thế nhưng mà dù sao đi nữa thì đại hội cũng đã kết thúc rất là tốt đẹp với ngôi đầu dành cho Việt Nam. Chúng ta nhìn lại một chút về cái sự kiện này.
Vâng, có thể nói là Việt Nam đã lập một cái kỷ lục mới của khu vực Đông Nam Á, đó là giành 205 huy chương vàng. Và đương nhiên là Việt Nam được thứ nhất rồi, bởi vì ở gần như ở khu Đông Nam Á, những cái nước mạnh ở khu vực như là Thái Lan, Malaysia hay Indonesia, những nước đông dân mà tổ chức thì thông thường là sẽ đứng đầu
Đúng rồi.
cái giải thể thao đó. Thì Việt Nam giành được 205 huy chương vàng và vượt qua kỷ lục của Indonesia là 194 huy chương vàng. Thì đây là một điều rất là vui và cho thể thao Việt Nam, bởi vì đây cũng là những cái niềm vui nho nhỏ cho người dân. Thế nhưng mà tôi cũng muốn quay trở lại nữa là chúng ta ở Việt Nam thì hay nói nhiều đến bệnh thành tích, và tức
Đúng rồi.
là bởi vì bệnh thành tích thì đâm ra chúng ta quên đi những cái giá trị quan trọng hơn. Ví dụ như là ví dụ đội tuyển Việt Nam thua 1-3, 3-1, nhưng hôm đấy Việt Nam có được trận đấu rất là hay ạ. Thì thay vì chúng ta nói là Việt Nam thua thì có thể chúng nói là ra cổ động viên nếu mà rất là vui mừng vì hôm qua đội tuyển Việt Nam đá hay quá.
Đúng
Thì theo tôi
rồi.
nghĩ điều đấy nó tốt đẹp hơn rất là nhiều, hoặc là chúng ta chỉ tập trung vào là cái thua. Thì bây giờ quay trở lại là cái giải SEA Games này là cái giải SEA Games để tổ chức là để tăng tình hữu nghị của các nước ở khu vực Đông Nam Á, đúng không ạ? Và thứ hai, nếu mà nó gọi là để gọi là rèn luyện ở đỉnh cao, thể thao đỉnh cao thì cũng
chưa
cũng
phải.
chưa phải, bởi vì thực ra nếu chúng ta thi đấu ở ao làng, thi đấu với những cái vận động viên kém hơn thì làm sao mà chúng ta có thể gọi là rèn luyện được. Chỉ chúng ta chỉ đi thi đấu ở cái giải quốc tế, giải ở trong khu vực châu Á thì chúng ta mới gọi là rèn luyện được, chứ còn thi đấu với những người sàn sàng hoặc kém hơn thì không bao giờ nâng được thành tích cả. Nên chính vì thế mà cái giải thể thao này là giải thể thao để gọi là tăng tình hữu nghị của người dân. Thì theo tôi nghĩ điều tốt hơn là thay vì nói về những tấm huy chương vàng thì thay vì chúng ta nên nói về những nghĩa cử rồi những hình ảnh đẹp, rồi là các vận động viên của các nước ôm nhau và chia sẻ sau những cái, bởi vì đó mới thực sự là một cái giải thể thao thi đấu về hữu nghị, chứ thay vì là lúc nào cũng chỉ tập trung vào huy chương, làm sao chúng ta thắng được nước bạn, bởi vì thực ra là nói chỉ có mỗi 10 nước tham dự, và thực ra có những giải, có những cái bộ môn thi đấu mà chỉ có 4 vận động viên, 3 vận động viên tham dự, tức là người giành chiến thắng thì là huy chương vàng và không ai không có huy chương cả.
Đúng rồi.
Thì nó chả có ý nghĩa gì so với trên chả có ý nghĩa gì so với cả về 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 thể thao cả, mà nó chỉ có đúng một cái ý nghĩa, đó là thi đấu để giao hữu, để
tất cả cùng
đấy,
vui đấy.
Để tất cả cùng vui. Vâng, và thậm chí là vì bệnh thành tích, tâm ra các nước ở Đông Nam Á mỗi khi một đất nước tổ chức thì thậm chí là đưa một cái môn thể thao của mà có lẽ là trên thế giới chả bao giờ được vào các đại hội thể thao trong khu vực cả, vào để chỉ làm gì để nâng thành tích. Và theo tôi nghĩ điều này thực sự là làm thì cũng được, nhưng mà nếu mà chúng ta, nhưng mà thực sự là nó không đạt được đúng cái ý nghĩa mà của giải thể thao này, đó chính là tăng tình đoàn kết, tăng tình hữu nghị và để giao lưu học hỏi. Và theo tôi nghĩ là nếu mà tập trung quá nhiều vào các bộ huy chương thì nó làm chúng ta quên đi mất cái mục đích chính của cái giải thể thao này.
Vâng, những tấm huy chương của các môn thể thao căn bản mới là quan trọng, điền kinh, bóng đá, bơi lội, những cái môn đó là những môn quan trọng nhất. Và có lẽ là một vài phút chúng ta đến với EPL vòng cuối cùng, và phải nói đây là một vòng đấu nghẹt thở và chiến thắng cũng không thể nào thở được với Manchester City, thưa anh.
Vâng, có thể nói đây là một vòng đấu có thể nói là cực kỳ hấp dẫn, và cái kịch tính của nó thì cũng không kém gì cách đây hơn gần 10 năm khi mà Manchester City giành chức vô địch dựa trên mà gọi là hiệu số bàn thắng thua với Manchester United. Và chúng ta còn nhớ đấy là lần đầu tiên trong gần 40-50 năm mà Manchester giành chức vô địch, khi mà Sergio Aguero ghi bàn thắng ở phút cuối cùng và giúp Manchester City giành chiến thắng 3-2 trước Queen's Park Rangers để giành chức vô địch cho cái thế hệ Manchester City thời hiện đại. Thì ngày hôm qua thì hai đội bóng bước vào, Manchester City và Liverpool bước vào cái vòng đấu cuối cùng, thì họ cũng chỉ chênh nhau có một điểm thôi. Và điều đáng nói đây là Manchester City sẽ phải thi đấu với Aston Villa, là một đội bóng cũng rất là khó chơi, và người huấn luyện viên của Aston Villa đó là Steven Gerrard, là cựu đội trưởng của Liverpool.
Yeah.
Chính vì thế mà Steven Gerrard sẽ còn có nhiều động lực hơn để khiến cho Manchester City thua để giúp cho Liverpool giành chức vô địch. Và dường như Steven Gerrard đã làm được điều đó khi mà Aston Villa thi đấu rất khó chịu và bất ngờ dẫn trước 2-0 đến phút thứ 76. Và đây là có thể nói là một điều quá tuyệt vời đối với những cổ động viên Liverpool. Và ở bên sân của Anfield của Liverpool thì Liverpool lúc đó thì đang bị Wolverhampton cầm hòa với tỷ số là 1-1 tới phút thứ 76. Thì nếu như cái trận đấu này kết thúc với tỷ số nếu như là giải Ngoại hạng Anh dừng ở đây thì có thể nói rằng là Manchester City vẫn vô địch, bởi vì họ hơn cái hiệu số bàn thắng thua. Thế nhưng mà nếu tiếp tục thi đấu thì cái khả năng mà giành chức vô địch thì cao hơn cho Liverpool, bởi vì Liverpool dễ ghi bàn thắng và dễ giành chiến thắng trước Wolverhampton hơn là Manchester City lội ngược dòng ghi được ít nhất 3 bàn trước Aston Villa. Thế nhưng mà điều không thể đã xảy ra khi mà Manchester City đã ghi được 3 bàn thắng trong vòng có 5 phút, từ phút thứ 76 đến phút thứ 81. Và điều này đã khiến cho Manchester City rộng cửa giành chức vô địch. Và Liverpool thì cũng phải mãi đến phút thứ 84 thì họ mới ghi được bàn thắng tiếp theo để giành chiến thắng trước Wolverhampton. Và chỉ trong có thể nói là chỉ có 5 phút thôi thì các cái cổ động viên của Manchester City từ bên gọi là bờ vực của sự thất vọng đã chuyển sang thành vui mừng khôn tả, không thể tả nổi. Điều này cho thấy rằng là giải Ngoại hạng Anh vẫn là một trong những giải đấu hấp dẫn nhất hành tinh, và họ không thiếu những cái drama, không thiếu những sự kịch tính. Và chúng ta phải cảm ơn cả hai đội bóng là Liverpool và Manchester City cũng như là Aston Villa, là những đội bóng đã đem lại những cái bữa tiệc và những cái cung bậc cảm xúc có thể nói rất là cao thấp, trầm bổng khác nhau cho các cổ động viên. Và Manchester City thì cuối cùng đã bảo vệ thành công cái ngôi vô địch của mình rất là xứng đáng. Liverpool đứng thứ hai, Chelsea xếp vị trí thứ ba, vị trí cuối cùng của cái tấm vé để dự Champions League năm sau, thuộc về Tottenham Hotspur. Arsenal và Manchester sẽ cùng nhau dự Europa League mùa giải năm sau, khi mà họ kết thúc ở vị trí thứ năm và thứ sáu. Và ba đội bóng vẫn bị xuống hạng trong mùa giải này đó là Norwich City, Watford và Burnley. Và có thể nói Everton và Leeds United là hai đội bóng mà có thể nói là gọi là thoát hiểm ở những cái chặng vòng đấu cuối cùng. Everton thì là đội bóng mà lâu đời nhất chưa bị xuống hạng ở giải Ngoại hạng Anh, thì họ vẫn giữ được cái có thể nói là giữ được cái danh hiệu đó, là đội bóng mà lâu nhất trụ lại ở giải hạng đấu lâu nhất ở giải Ngoại hạng Anh. Nhưng mà có lẽ đây cũng không phải là danh hiệu gì vui vẻ khi mà chỉ là trụ hạng cả. Vâng.
Vâng, tới đây thì tạp chí thể thao xin được khép lại. Rất cảm ơn bình luận viên Việt Hoàng.
Vâng, xin chào anh Xuân Ngọc và xin chào các quý vị thính giả của SBS
Radio. Like, share, comment. Hãy đồng hành cùng SBS Tiếng Việt trên Facebook.